Kính chào thầy.
Tôi là đợi telephone anh, anh không phone cho tôi mà tôi ngủ là anh mới phone.
Thưa thầy, tu trong động khó quá.
Tu trong động phải tìm tĩnh. Tôi muốn nói chuyện cho anh trong telephone trong lúc anh động. Tôi thích người động lắm á. Tôi thích những nhạc new way mà tâm tịnh. Cái đó mới là quý. Như quay mà tâm động là không quý.
Kính thưa thầy, con nhiều khi có những một sự tình trong khi làm việc ấy, thỉnh thoảng con gặp một số người ấy, mà khi nói chuyện thì con mắt nhìn người ta, tai nghe, nhưng mà nó như ngủ, không có thấy gì, không có nghe gì hết. Thế thành ra nhiều khi ấy, cảm thấy là về phương diện y lý có người nói là bị stress, nhưng mà về phương diện vô vi ấy, có phải là vì mình gặp cái điểm đó mà không hợp ấy, mà mình không có bắt được hay không, mà đến nỗi để mình ở trong cái trạng thái mà...
Nhiều khi anh bị stress là lo lắng nhiều, nó có thể xảy ra cái đó. Còn người vô vi mà không sang stress tu á, nhìn đối phương, mình không nghe nhiều mà mình nghe có một chút là mình hiểu cả hành trình của họ. Đó là anh đã không được. Anh có stress, anh có lo. Muốn có bằng chứng đó, Thử liền là có bằng chứng liền. Phải không? Cho cô về thử là anh có stress rồi. Lo.
Thế đây thì sao?
Có cách thử hay lắm lắm. Ra sao chỗ nào trống là kêu cô về thử, cô về nói anh nghe đi.
Lát nữa thì chắc anh nhờ cô về thử.
Nhờ cô về thử là anh mới thấy rồi anh sẽ học, rồi anh sẽ cứu bao nhiêu đệ tử của anh. Tôi muốn mọi người giỏi chứ tôi không có muốn mọi người dở. Mọi người đều giúp được mọi người.
Thưa thầy, khi mà chẳng hạn như mà ra ngoài xã hội mà quậy lên, mà làm dữ lên, làm lên, thì nhiều khi con suy nghĩ đó có phải là một cái tiến trình trong cái sự tu mà định mệnh đã an bài theo như tử vi nói, mình thấy đến thời kỳ mình ra làm việc, hay là do đời mình ra?
Bởi vì mình thấy là bất túc, cái tâm bất túc, mình cần cái tu luyện sáng suốt, khỏe mạnh, gia đình an khương, để ai đi du học cũng về giúp nước, ai muốn tu cũng về giúp dân. Thì mình làm ôm chi đậm loạn quá nhiều. Đậm loạn quá nhiều nó làm trì trệ cái óc. Trì trệ chỗ nào? Vì cái tuổi của mình lớn rồi, không phải tuổi trẻ. Anh nhỏ hơn 10 tuổi thì anh hoạt động nhiều được, nhưng mà anh lớn rồi nên phải giảm bớt nó lại, để cho nó quân bình trong lúc mình về cố vấn người. Không đến nỗi đói đâu là, không đến nỗi đói. Không đến nỗi đói mà sợ đói thì quên ông trời mất rồi.
Thưa, cũng nằm trong tiến trình nó, bây giờ ráng được nào chút để về có thể giúp cái sức lực còn lại có thể giúp được cái gì.
Anh có cái tâm anh nhận, cái tâm anh mới là giúp. Cái lời nói anh cảm động lòng họ, chứ không phải anh đem đô la họ là anh giúp họ đâu. Anh đem họ đô la họ đánh đề cũng hết à. Còn mà cái tâm anh nhẹ nhàng, anh thấy rằng chỉ có thể đạt được sự bình an vô song trong vũ trụ này, tại sao chị không hướng về con đường đó mà chị ôm chi cho khổ như vậy? Cái khổ chị có đem đi được không? Một lời nói của anh cũng đã là bạc tỷ rồi. Đâu có phải anh cần đem bạc tỷ về Việt Nam mới xây tiếp thiền thiền đường. Khi mà anh nói người ta cảm động một tiếng á, là người ta bỏ cả sở đất cho anh làm thiền đường. Chứ đừng có nghĩ chuyện mà đem bạc về Việt Nam làm thiền đường. Tu là do tâm mới thành đạo, không tâm là không thành đạo. Ôm tiền là chỉ làm quỷ mà thôi, không có thành đạo. Ôm tiền là tranh chấp, không ôm tiền phải cởi mở, giữ tâm thanh nhẹ. Có tâm là có tiền. Anh ra đây anh đâu có tiền, anh có cái tâm không, anh có cái nhà ở đó. Mà anh có cái tâm tu đạo anh chết là anh không có nhà, còn đẹp hơn cái nhà bây giờ. Anh hiểu không? Người ta không hiểu cái tâm là cái vị trí quan trọng. Cái tâm là một cơ đồ kiến thiết tâm linh vinh quang, tốt đẹp mà không hiểu. Họ cứ theo cặp con mắt tình đời, vì mấy con tay đếm được, bị lạc vào cái sự thông minh tạm bỡ của đôi mắt và cái óc chưa có thông, thì hậu quả phải gánh nặng. Hậu quả gánh nặng. Thấy người ta mua này lợi, mình cũng mua này lợi. Mình có phần hưởng trời, có công ăn việc làm, mình nuôi gia đình sống hạnh đức vinh quang là đủ rồi. Còn bày cái này, bày cái kia, bày cái nọ, anh thấy cái tâm đâu có khỏe. Nó trì kéo mình. Mà ai hại mình? Mình hại mình. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Tại vì mình bác chí nói, ê, có cái affair này to làm không? Mình làm chứ. Ưng vô sở trụ, nói có đâu có chỗ nào chứa đâu. Nhưng mà di sanh kỳ tâm là cái trách nhiệm đó phải bị. Phải không? Thì nó kẹt cái nghiệp. Thì cái thông minh mình nó không có giúp kịp, không có làm việc. Cái hồn của mình nó bị nặng, nó trì bởi cái nghiệp. Thành cái tâm mình có sáng suốt. Còn cái tâm mình sáng suốt, mình nói một tiếng nó cũng có bạc tỷ, không có sao. Đừng có sợ mất. Trời Phật cho ấm no một chút là đủ sống rồi. Biết bao nhiêu của ông trời giáo cho mình mà mình không hưởng. Một nguyên khí đầy đủ, mặt trăng mặt trời phục vụ, cái gì cũng đầy đủ cho mình. Mà mình không giữ tâm lành để hưởng, rồi mình tạo động để làm chi? Tạo động nó sinh nghiệp khổ, rồi vợ con không ổn định, gia đình không yên. Không giúp được ai mà chẳng giúp được mình. Cho nên tôi khuyên mọi người ráng tu đi, để tận hưởng vinh quang ở tương lai.
À, kính thưa thầy, cũng tại bản đạo không có câu hỏi nữa, thì hôm nay thì con cũng còn thời gian, thì con xin đưa ra một cái điều để xin thầy cho biết những cái ý kiến. Ai ấy, trong chúng ta đều khi mà xa xứ ai nghĩ đến quê hương, ai nghĩ đến cái ngày trở về Việt Nam. Mà tình hình Việt Nam thì như thầy vừa nói đó, thì học hỏi những cái hận thù, học hỏi cái gian trá. Sở dĩ tình trạng đất nước mình nó như vậy, sống lớn lên trong cái thế hệ từ mình của mình ấy, lớn lên trong chiến tranh, trong thù hận, rất là cái mầm mống trong mỗi người đều có cả. Thế bây giờ cái tình trạng ấy, rất về đến nơi ai cũng mong cái ngày về. Thế mà cái ngày về ấy, thì chúng ta thấy là pháp môn vô vi chúng ta là đem những tình thương xóa bỏ hận thù. Thế thì thầy nghĩ rằng cái tình hình bây giờ đã đến lúc mình cần thiết phải đem cái tình thương đó để xóa cái hận thù, xóa những cái tâm mà gian dối, tất cả những cái người, cái gì mà nó huân tập cái con người Việt Nam từ nhỏ đến lớn trong cái hoàn cảnh xã hội như vừa qua. Thì mình nghĩ là mình có nên về hay để đem cái tình thương đó không, hay là mình phải chờ thời gian, chờ cái hoàn cảnh nó chín mùi rồi mình mới về?
Phải chờ hoàn cảnh. Bây giờ Liên Hiệp Quốc đang lo, không phải mình lo là được. Bởi vì một dân tộc nuôi dưỡng hận thù tâm tối, bây giờ Liên Hiệp Quốc phải làm gì? Mà Việt Nam có chân trong Liên Hiệp Quốc, và những phần trí thức của Việt Nam sẽ đứng dậy hợp tác và đưa ra những cái chính sách rằng tôi sẽ tái thiết Việt Nam. Tái thiết bằng cách nào? Tôi cũng vẫn giữ kinh tế mới, nhưng mà kinh tế mới của tôi là hoàn toàn kinh tế mới, sống theo thời đại, building đàng hoàng, điện thoại đàng hoàng, ăn ở vệ sinh đàng hoàng. Sở cải tạo tôi vẫn giữ sở cải tạo, Nhưng mà có người bệnh hoạn trở nên khỏe mạnh, người già trở nên trẻ, tập trung bác sĩ điều trị cứu vớt. Mọi người về hợp tác với một cảnh thanh bình. Hỏi tiền đâu mà cất building ở kinh tế mới? Chúng ta là người ngồi trong Liên Hiệp Quốc mà có chương trình gà đẻ trứng vàng, toàn dân được thoải mái hướng thượng, công xưởng đầu tư của lớn nhỏ của thế giới sẽ có điều kiện đầu tư dễ dãi. Chúng ta có cát bán cho Nhật Bản làm kiến bán cho chúng ta, mà chúng ta không có thể mượn tiền mượn được mua được một cái xưởng để chế kiến bán ra ngoại quốc. Thì những người thanh niên ra đây đã đậu kỹ sư bác sĩ, những người đó cộng với cái tu thiền về đóng góp đứng lên lập một chương trình lành mạnh cho Liên Hiệp Quốc biết rằng chúng tôi đứng lên tái thiết quốc gia chúng tôi bằng một đường lối dân tôi sẽ an cư lạc nghiệp. Thì những người ở những building mới, ở kinh tế mới phải học qua khóa vệ sinh và học nghề chuyên môn mới được vô ở đó, chỉ ký tên vô ở nhà đó mà thôi. Rồi nhà nước sẽ kiếm việc làm trừ lương và tiếp tục cất nhà cho dân. Thì mỗi người sẽ tham gia đi học, mà chúng ta nhờ những người chuyên môn ở Liên Hiệp Quốc tình nguyện giúp đỡ trong xứ sở nghèo nàn qua những sự, những trận giặc thê thảm. Thì chúng ta sẽ mở những cái trường miễn phí chuyên môn, thợ mộc, thợ điện, thợ gì chuyên môn vô học, thì ông già bà trẻ cũng đi học. Chứ bây giờ kêu đi học chữ thì không ai đi học đâu. Học cái chuyên môn làm ra tiền, thì chúng ta sẽ là công nhân cả thế giới, mà làm có tiền để tu hạnh đức tốt. Mọi người thấy dân Việt Nam khỏe mạnh, không bệnh hoạn, chắc chắn họ cũng đăng ký xin đi cải tạo được khỏe, chữa bệnh đàng hoàng, thanh lọc, rồi mới trở về xứ sở. Thì tại sao mình không lợi dụng cái tình thế đó mà mình làm cho khôi phục đất nước vinh quang, thanh nhẹ, toàn dân đồng hưởng, không còn giai cấp.
Thưa Thầy, con thấy này, trên kia có phải là cơ trời không?
Những cái, cơ trời
trong
đã
cái
học
tương lâu lai,
rồi.
Trong cái tương lai tới, ấy, cái nền văn minh thế giới sẽ làm cái nền văn minh Việt Nam. Tại vì trước nay ấy, tất cả cái nền văn minh thế giới nó chuyển, chẳng hạn như cái văn minh Ai Cập, văn minh Kim Tự Tháp, văn minh Hy Lạp, văn minh Trung Hoa, văn minh Âu Châu, đến văn minh cuối cùng là văn minh kỹ thuật Mỹ Nga. Thế thì nếu cơ trời chuyển đứng trên cái phương diện mà thực tế đấy, thì con nghĩ là không cần phải chờ cái Liên Hiệp Quốc mà nó chuyển biến thì chắc chắn là Việt Nam sẽ không thua gì Mỹ trong vòng thời gian rất ngắn, 5-10 năm. Tại sao con nghĩ như vậy? Thì thấy rằng là Nhật ấy, sau kỳ đệ nhị thế chiến ấy, chỉ mấy chục năm, bây giờ nhiều cái ngành kỹ thuật nhiều đã vượt Mỹ. Tranh Đại Hàn ấy, thì có mấy năm thôi mà đất nước nó cũng chia đôi, mà giờ nó cũng có kỹ thuật xe hơi Hyundai rồi điện tử rồi, tổ chức thế vận hội nó cũng vượt bậc. Thế thì những cái văn minh kỹ thuật mới này, cái high tech ấy, thì Việt Nam có nghĩa là một thời gian rất ngắn sẽ không thua gì. Trước thì nghĩ là cả trăm năm mới theo kịp, nhưng bây giờ thì rất dễ.
Dạ, xin bạch Đức Thầy. Đức Thầy được 70 tuổi rồi mà Đức Thầy gọi rằng bé 8.
Bây giờ tôi tu mục đích tôi trở nên bé, tôi mới giàu lòng tha thứ và thương yêu, và tôi mới yêu mến mọi người. Tôi mới thấy tình thương của mọi người đã nuôi tôi sống. Nhân loại vì tôi phải vì nhân loại. Tôi phải làm bé đúng hơn là làm ông cụ. Còn nói về phần hồn, sức hồn ta là bé. Chúng ta đã lấy hồn ta không phải lớn như tượng Phật trong chùa, không có như vậy. Nếu như vậy thì nó là cũng như mấy ông đô vật chạy chậm lắm, đi mau không được. Nó phải nhẹ, vừa nhắc là tới. Cho nên quý vị nói điện đàm với tôi, hỏi tôi cái gì nhắc là tôi tới rồi. Nó nhanh nhẹ như vậy đó. Thì quý vị cũng có khả năng như tôi, giảng tu để mở ra. Làm việc rất dễ dãi, không có cái gì khó khăn hết. Chịu tu là đạt, chịu tu là thức, chịu tu là mở. Tới nhận pháp để tu, chứ không phải tới đây cãi lộ. Tới đây nhận pháp để tu, trong ý mình nói vậy, cái ý lực tu để tiến hóa tới vô cùng. Chứ không phải tu giỡn, tu chơi, tu kiểu cho người ta coi, không có. Mình tu để tìm tàm thực chất, chính mình không tin mình mà. Tìm tàm thực chất vô sanh của chính mình. Đó mới là xứng đáng người đi tu trong pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, khoa học theo chưa kịp những người tu thành tâm tu về vô vi, mà đã thấy được, nhận được, thấy rõ sự chuyển biến của tương lai. Khoa học không có tìm được, chính người tu vô vi có khả năng tìm được nếu chịu tu.
Con có một ba câu hỏi thắc mắc xin hỏi thầy. Trong lúc soi hồn nếu mà ngồi lâu quá thì có gì hại không? Tại vì con ngồi soi hồn một lúc thì có cảm tưởng là cái đầu với hai cánh tay nó cứ đi lên ngoài. Đi lên ngoài cho tới lúc mà nghe được cái tiếng nói á. Cái lúc mà nghe được cái tiếng nói á, con không có muốn nghe nữa thì tự nhiên nó bắt đầu nó đi xuống. Nhưng mà lúc nhìn đồng hồ có khi con ngồi nửa tiếng nó 45 phút ngồi như vậy lâu quá thì có cái gì?
Soi hồn nó có dẫn tới 40 mấy phút.
Không biết hay là ngồi nó mê đi hay là con làm cái gì sai thì không biết.
Soi hồn từ 5 tới 15 phút, rồi làm pháp luôn cho đứng đắn, tới đó mới thiền định ngồi lâu.
Tại vì trong lúc soi hồn đó, thành ra cái đầu cái nhìn nó mê đi đó thầy, thành ra tới lúc mà.
Soi hồn làm lâu quá không có được, không có làm mạnh, làm nhẹ nhẹ như tôi nói vậy, vừa vừa vậy thôi. Điển mà, không phải làm mạnh, mà đừng có ép cái thần kinh nhiều quá. Không được, nghe không? Vừa vừa vậy đó, rồi ngồi làm pháp luân cho nó điều đặn. Phải nhớ cái nguyên khí của vũ trụ, chúng ta đang sống trong nguyên khí của vũ trụ, mà hóa giải những sự trầm trược của tâm can của chúng ta.
Thưa thầy, ngoài ra con có một câu hỏi nữa là trong lúc mà ngồi thiền định đó, có khi cái mũi con nó ngửi như là có cái mùi nhang chậm đốt, nhưng mà lúc thiền xong đi một vòng trong nhà thì không có ai đốt nhang hết.
Cái đó là nó cũng có cái duyên thanh nhẹ. Cái bộ óc con nó bị lõm ở đằng sau á, nó thường thấy những cái sự thanh nhẹ cái mùi vị đó. Nhưng mà không sao, giữ tâm niệm Phật. Mình càng thấy những cái mùi đó, mình càng kính trọng nhớ Phật, niệm Phật nhiều hơn. Những người tu, người ta mến luyến mình.
Ngoài ra con có một câu hỏi nữa là có nhiều khi con ngủ mơ, nhưng mà trong tương lai nó xảy ra y hệt như vậy, không phải một lần mà rất là nhiều lần. Thì theo thầy...
Đó là cái linh tánh con mở rồi.
Dạ,
nghi là có.
Dạ, nhưng mà nó có y hệt như trong cái giấc mơ, nó không có những cái lời con nói thì tới đúng cái ngày đó.
Phải như vậy, đó là linh tánh mở rồi. Cái linh tánh mở, cho nên con tu một thời gian sau này con sợ con luôn. Tại sao con có thể biết được những cái chuyện mà hồi nào giờ không có học mà con biết được?
Thưa thầy, nhưng mà con nghĩ là như vậy có phải là ơn trên đã sắp xếp?
Không phải ơn trên sắp xếp, khả năng con tu được phát triển trong lúc thanh tịnh hào quang của con xuất phát, thì Phật sư tu đạo mới chuyển hóa độ con.
Dạ, ngoài ra con có một câu hỏi nữa, có khi ngồi thiền tự nhiên thấy từ cái mắt lên cái trên đỉnh đầu như nó đâu mất tiêu
nó nhỉ, quý lắm.
Như vậy là làm sao?
Quý lắm, không sao. Con cứ đi mất đi, mất luôn đi, bay mất đi, chết hết đi, yên đi, là không sao. Con sẽ thấy ánh sáng. Cái đó quý lắm, là tôi biết bao nhiêu năm mới được nhẹ cái đầu. Cái đó quý lắm, ráng đi.
Thưa thầy, con chỉ có thằng đó câu hỏi, cảm ơn thầy.
Rồi đây rồi con tu một thời gian nữa, con sẽ nói triết lý, kể lớn người nhỏ họ sẽ nghe. Tự nhiên phát ngôn mình nói người ta nghe. Rồi mình mới thấy lạ chỗ đó.
Các bạn đạo nào, các bạn nào đặt câu hỏi không?
Bàn bạc chung vui, ấm áp, thanh tịnh. Hiểu chưa? Mọi người ở đây lớn nhỏ cũng vậy. Bàn bạc chung vui, ấm áp, thanh tịnh. Thấy vị trí nhiệm vụ của mình đang làm gì đây? Chứ không phải chơi đâu. Khối óc là một ánh sáng của mặt nạ. Chúng ta nên nuôi dưỡng cái đó và hòa với nhau để cộng hưởng sự hòa bình của một nhóm người nhỏ, rồi sẽ sang rang lẫm đi khắp các nơi. Chứ đừng có chê ít mà ham đâm. Ham đâm rồi gây lộ ít gì. Ít người mà chịu tu mới có hòa bình.
Thưa bác sĩ còn có hỏi không?
Chưa có tìm được câu hỏi mà. Thì các nam gì kể chuyện nghe chứ.
Người già nào cũng nhớ đất nước quê hương, nơi chôn nhau cắt rúng, ai cũng muốn về đó. Nhưng mà cũng phải đợi có sự bình an chung, thay vì bao nhiêu năm học hận thù gian lận, con người phải có một thời gian sửa đổi cái óc lại thì nó mới sống kịp với những người ở ngoài này. Chứ tại bên nhà mình học thù hận và gian lận rất nhiều. Tôi ở đây nhìn tôi biết hết. Nhưng mà phải một thời gian cỡ mở rồi nó mới thay đổi.
Chính thưa thầy, thì tu những người mà đã vô tu thì ít nhất cũng mang cái tâm. Nhưng lẽ nhiên ấy, thì cái tâm, những người mang tâm tu thấy rằng cái tâm là cứu cánh, mà các thứ chỉ là phương tiện thôi. Nhưng thầy dạy cho trường hợp mà nếu có cái tâm á, mà thì có cả cái phương tiện để làm cho cái tâm có thể là phát triển được, thì có nên hay không? Hay là mình có nhiều cái trường hợp mà nếu mà không, số người chú trọng tâm quá, không nghĩ cái tiền, không làm việc, ví dụ chẳng hạn như tu mà nếu mà mình cứ bị lệ thuộc và cái bên ngoài, cái đời sống vật chất mình bị lệ thuộc để mình tu, thì cái tu đó có tốt không?
Lệ thuộc về vật chất xã hội là bị phân tán mất rồi, cái tâm không có trụ. Vì tiền nhiều quá là tâm không trụ, mà vừa đủ thì tâm trụ. Mà không bao giờ hết. Tiền không bao giờ hết đâu lo. Nếu mình có tâm thì mình làm việc tận tâm. Tôi làm cu li, tôi hốt rác, rốt cuộc họ cũng cho tôi lên làm sếp. Không có lo, không có lo sợ đói. Rồi tôi ngu mô bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ là chính tôi lường gạt tôi trước, rồi người khác, người ta cũng học cái tánh lường gạt lương tôi, lương tôi phải chịu nạn. Đó là một cái nạn dân và cái phước. Còn cái phước là tự nhiên nó đến. Mình cứ việc tu đi, cái phước tự nhiên nó đến. Ở đây cũng có một số người nghe nói đi đại hội Hồng Kông, không mong gì có tiền đi đại hội đó, mà biết tới chừng họ thành tánh tu được tới đó rồi họ cũng đi Hồng Kông mà chơi à. Cái chuyện đó mới là hay à. phải không? Chứ không phải dự trù tính này tính kia, tính chừng nào là bại chừng nãy. Phải giữ tâm thanh tịnh mới tận hưởng hòa bình của nội tâm, mới đem từ quan ảnh hưởng người khác, chưa bằng tận độ chúng sanh. Như anh tu muốn bành trướng ra cho nhiều người tu, nhưng mà nhiều người không có thực tâm tu. Những người thực tâm tu thì tự nhiên họ bành trướng ra, nó đi tự nhiên từ từ nó nới rộng, không cần đòi hỏi nhiều, phát tâm một cái là xong.
Thầy là sao thì mình bắt lên thế này, thì đi theo chiều này rồi bắt chánh.
Đi bắt chánh, cũng như cái tiểu thiên địa này, cũng như phần hồn của con là đang trụ trì ở trong cái chùa. Mà giờ 6 giờ tới 10 giờ con không niệm hành, thì con bỏ cái chùa không ai lo. Khi con niệm mà nó chạy đều như vậy là con kiểm soát được. Cái dính có lên thì cái trên mới xuống. Mà ta không có xong được, hai cái mắt nó cảm giao rồi, phát quả. Cho nên ta dặn 6 giờ tới 10 giờ tới niệm Phật. Người nào có điện chạy cứ dừng niệm. Đó, là cũng như mấy ông thầy chùa ở trong cái miếu, ở trong cái thiền viện. Buổi chiều là ông cúng, rồi ông đi dài, bọc nước phát nhỏ. Cái thời kinh của ông, thủy điện tuyên gia, ông tụng kinh, ông để đi nước, nó ông tụng. Tâm điển của ông truyền lại thành cái huy nữa. Ông lấy cái bông quệ, ông lại rải xuống. Ông rải như thế này, phát quài, âm bình là thế. Nó được hưởng, thanh quan nó, thảm phục. Cái chuyện làm của mấy ông sư ở trong chùa đều có ý nghĩa, nhưng mà không có ai đạt được đó, không có cách nghĩa. Cho người Phật tử hiểu, cái cách nghĩa nó hay lắm. Còn mọi người đi vô nhà thờ, vô chấm, chấm cái nước rồi sẽ chấm lên. Thấy không? 100, 1 triệu người vô chấm cái nước đó là một cái pháp. Chúng ta, người ta chấm rồi sẽ thấy khỏe. Cái điển người này đóng góp, điển người kia đóng góp. Thực tập hướng về chùa, nó thành ra thủy điển tương giao, nó thành âm mạnh. Tà khí không sân ngập được, không sân ngập được. Đã vô là phải chấm cái tài, chấm cái tài. Là nắm góp cái điểm gì đó. Còn mình đây có tiếng vô đi, bắt được con lại, 50 lại. Ngũ tạng, ngũ hành ở đâu này? Vắng hành, mở đi tới dài không? Giải vượt. Và thể thao cho cơ tạng được đi vào. Nhưng mà lại 50, chưa lại 50, chưa lại 50. Có rảnh thì lại, thì thấy con người lại thế. Nó mở chi và tự ái, không còn tự ái mà khỏe mạnh. Thì cái nào hữu ích thì đem ra cho mọi người học, chính làm rồi thì mới thấy rõ. Nên con ma nhập xác rõ ràng, từ Việt Nam qua đây bắt lại dân ra khóc ông sùm. Chị đó chỉ tỉnh hồi đó, sơ hồn thôi không được, sơ hồn vậy nó bắt kéo ra, cũng như có người đứng bên để tay về nó bắt kéo. Tôi bắt lại, lại thét rồi bây giờ nghe sao hồn được Phật mày tư đỏ tốt. Lại đâu có mấy ngày, khóc quá chừng ngồi khóc mà đi không, tiếc không chịu đi. Tôi nói thôi đi để trên tập tu. Bởi vì ta không có chấp nhận nữa thì mình phải đi. Nên đi thì chỉ để đi tu được. Cho nên cái phương pháp hay hữu ích và truyền cho mọi người để thực hành. Vừa sức khỏe, tâm thân, an nhẹ. Rồi mình mới tâm chân đạo để tu, ha, cái tâm thức nó mở tới đâu mình cứ hướng thượng ở đời tu thiền, thực hành phải hướng thượng trong cái pháp thiền phải hướng thượng, mà ở đời phải hướng thiền, chứ không nghĩ được à, thì nó tiên nhân à.
Cái người Việt Nam ấy bây giờ kém cỏi, không có chuyên môn, nhưng nó là cả một cái kho nhân lực hơn 60 triệu người. Ngoài ra, cái lớp chuyên viên của Việt Nam bây giờ đi hết tất cả thế giới, ở đâu có cái trình độ đại học, những cái lớp thanh niên ấy, thế với những cái lớp chuyên viên đó về hướng dẫn, với khai thác những cái khai thác cái đám nhân công mà chưa được sử dụng. Ngoài ra Việt Nam lại còn bao nhiêu những kho tàng thiên nhiên chưa được khai thác. Thế với những cái văn minh kỹ thuật đó, Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn thì chắc chắn không thua gì tất cả cái văn minh kỹ thuật của thế giới. Nhưng đây con muốn nói vấn đề đấy là pháp trị hay là kỹ thuật. Bây giờ nói về cái tâm, nói cái tâm thì con nghĩ rằng vô vi với cái tâm ấy có cần chờ kỹ thuật không, rồi mình về đi nó hay mình đi trước nó, chỉ mang cái tâm đi mà khai phá, để mang cái tâm gieo rắc những cái tình thương. Thế còn cái kỹ thuật ấy bên ngoài thì tự nó sẽ đến. Thế bây giờ con chỉ xin hỏi là với cái vô vi này, mình có đem cái tình thương đó là cái thứ vũ khí của những cái người vô vi, mình có cần sử dụng ngay không, hay là phải chờ những cái phương tiện kỹ thuật mình mới đem ra sử dụng?
Vũ khí tình thương của người vô vi đang thực tập ở hải ngoại, đang làm khắp các nơi, đang làm, đang tu luyện, đang mở khối óc, đang tập tành tha thứ và thương yêu, chưa có thể đem về Việt Nam được, phải một thời gian. Còn anh nói giờ xứ sở mình khai thác không nghèo, thật sự không nghèo, nhưng phải nhờ đồng minh, nhờ các nước tự do đầu tư thì mình mới có công ăn việc làm, thì lúc đó mình mới khai triển. Còn đạo pháp đó, thì dân Việt Nam các xứ đang hành, xa xứ nhớ quê hương mới tưởng trời Phật, cũng dễ tu chứ cũng không phải khó tu, mà chịu đóng góp kỳ công tu học thì cái óc thông minh của chúng ta về làm việc đầu tư buôn bán hay làm bất cứ cái gì cũng trong cái hòa hợp thuận lợi, thì dân Việt Nam sau này không có khổ. Nhưng mà khổ là chúng ta đi xa cách quê hương, xa cách mẹ hiền nhớ thương, nhưng mà một ngày nào đây rồi cũng có sẽ tai học, yêu chúng ta bằng lòng tu học, khối óc chúng ta mở mang, có nơi chứa đựng những kỳ học thanh quan của trên trời đã quy định 18 quốc gia. Nhưng mà chúng ta ở dưới này không có mấy người nhận, vì chuyện làm nó cứ xê chưa có xong, nhưng mà rốt cuộc nó cũng sẽ xong. Nhưng mà phải nhờ liên hiệp quốc nhiều hơn, không có liên hiệp quốc không làm được thành sự. Bởi vì Liên Hợp Quốc cũng biết người Việt Nam có anh tài rất nhiều ở hải ngoại, mà Liên Hiệp Quốc nhìn nhận là tất cả những người giỏi đều nhảy về Việt Nam kiên thiết sư sở, sẵn sàng. Sinh viên đi học cũng muốn về giúp đỡ sư sở. Chúng ta ra đây tu cũng muốn về cứu cứu quyền thất tổ là sư sở chúng ta, chứ chúng ta không phải đi chơi đâu. Chúng ta đang đi học đây, tu là đang đi học đây, học khóa của trời Phật, không có học cái khóa kiếm tiền của người phàm, học khóa của trời Phật nó khác. Cho nên quý vị cứ tu đi, rồi để coi thử cái lời nói tôi nói đúng không. Con người vô vi sẽ có vị trí tốt đẹp ở tương lai, không lường gạt ai, nhất định không lường gạt ai, phải phát tâm là đúng.
Cái là gì mình muốn tập, thấy không? Mình luyện pháp là mình tập cho chính mình, cái pháp báo để mình chiếu mình là chủ cái tiểu thiên địa này, chủ cái vũ trụ này, chủ một xứ sở, mà mình không khai thác ra mình cứ thấy mình nghèo. Nếu con khai thác được cái sự thanh tịnh và tâm từ bi của con đâu có nghe. Con thấy sự sống con người rất là giá trị. Bây giờ tôi biết được tôi quý tôi khai thác tôi, khai thác sự thanh tịnh của tôi làm cho tạo thành cái hòa khí trong gia đình. Con nó thương được em, nó thương bạn bè, nó thương nhân loại, thương tôi là đủ rồi. Đó, còn chuyện trời Phật cái đó là sẽ tiếp xúc sau. Đương nhiên phải có. Cho nên con tu thiền đó là con đi học. Con học đại học. Tương lai có bằng cấp chứ không phải không đâu. Khi mà con chọn thức được có bằng cấp Phật chính hết rồi, không có bỏ đâu. Khi mà con thuyết đạo được là con có một bằng cấp, là con mở được cho người ta, là con cũng khác gì mình tự phát triển, tu đạo, việc tâm linh. Ai đâu khổ nói chuyện, tâm tự nhiên và hồn. Mỗi người đều có cái bản chất tự nhiên và hồn nhiên, mà họ bỏ. Tại sao họ bỏ? Thì tứ quan mắt mũi tai miệng kéo ra ngoài, thành tập quán hướng ngoại và quên cái giá trị của mình. Bây giờ mình trở lại cái giá trị của chính mình, mình thấy an nhiên tự tại sung sướng. Cho nên tụi con thiền gần đây tập nhiệt 1,8 nghe cái băng 1,8 trong lúc thiền để giải mở tất cả. Hỏi tại sao một con người như vậy mà có thể giải mở? Nhờ tôi pháp soi thọ pháp luân thiền định mà ngày nay người ta giải mở. Bây giờ mình nắm cái này, mình cứ việc làm tới đi, thì mình cũng mở như người ta. Tôi phát nhớ hay vô cùng, không phải nói ca tụng cái pháp này. Chính bản thân của thầy trước kia đâu có học cái gì, rồi bây giờ có thể viết 1,8, có thể nói giả rồi lại kia kia nữa, thao thao bất tuyệt cái chuyện đó. Ngoài sự suy tư không thể làm. Nhưng 1,8 mà suy tư mà để đi làm cái chuyện đó làm không được. Muốn làm không được. Do người ta biết mình là học lớn ở đâu, chứ không biết ra câu văn biết học ở đâu, học lớn chứ không phải tự phát triển. Còn cái này tự phát triển đập vô nó rút người rồi. Nhẹ, từ nặng tới tới cho nên người nghe qua từ nặng tới nhẹ. Con người rất có giá trị trên mặt đất này, người ta quan trí, ta bỏ phế họ, họ không biết họ. Họ chung vào trong cái tranh chấp, sân si, buồn tủi. Chuyện quá lắm, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là chuyện thanh nhẹ, khai thông thanh nhẹ và pháp minh. Đó là ánh sáng mặt trời, chiếu cho mọi nơi, phương hát. Ánh sáng mặt trăng, chiếu cho cả nước. Tại sao mình về cái góc đó để mình sống? Với trong con người mình chỗ nào ra ánh sáng, tâm từ thiện ra ánh sáng. Lúc mấy đứa con mà đang phá này kia cái nọ, đáng lẽ mình lấy roi đánh, nhưng mà mẹ dụng tâm từ bi giúp đỡ con, thì tự nhiên con hạ phục. Nhiều người không biết sử dụng cái đó, nên tôi con tôi hơi tôi bây giờ về tôi đánh nó, tôi trói nó, càng trói nó càng ngu, càng trói nó càng dữ, càng trói nó càng bực tức, càng trói nó càng hận thù. Từ gia đình đứa con của mình và trong quốc gia người lãnh đạo càng độc tài thì dân càng ngu xuẩn và càng hư hoại, không có phát triển. Mà lãnh đạo biết kính trọng mỗi khối óc một để cho mỗi khối óc phát triển kinh tế phồn thịnh, càng nhiều càng tốt. Người dân đóng góp đặc biệt thì mình cũng vậy, trong cơ bản của mình thì phát triển lên thì sáng nào mình thấy cũng có thay mà tâm hồn con thay mà, tối con ngủ chưa ngủ rồi con đã bắt đầu giận ai, buồn ai, tức ai, thế sáng có dậy cũng mệt không, mình tránh được thế, nó lộn xộn, ghét người nào cứ nghĩ đến người đó mà nó hư óc mình đâu phải phục vụ cho một người, phục vụ cho một người vạn linh trong cơ thể, thì mình phải niệm Phật tu thiền đàng hoàng để cho óc nó càng ngày càng thanh tịnh, nó mới sáng. Cần sự thanh tịnh óc nó mới sáng, thiếu thanh tịnh không bao giờ sáng. Hướng về dục thiếu thanh tịnh, sân si thiếu thanh tịnh, chấp mê thiếu thanh tịnh, buông bỏ ba cái này là trong sự vận hành trong cơ thể mình nó điều hòa giữa tim gan thận điều hòa thấp sát tập nên chỉ được cái chút đó thôi, nhưng mà cũng là khó lắm vì lôi cuốn bởi đời bao nhiêu năm rồi, ngồi vô cứ nghĩ chuyện đời, chuyện thân, chuyện xưa, chuyện còn, chuyện mất, nhưng mà không biết cái còn mất là ông trời ông dạy cho con người tu đi trong cái có đó không không. Này bên này có mai không? Này thương mai ghét để học. Cái học thì không được. thanh tịnh để không thương không ghét thì không tội không phước. Nếu thiếu thanh tịnh thì không cái tội phước hoang mang trong trí óc không thật. Thì chừng nào mới có cơ hội về trời. Tu không tiến là vậy. Tu là phải dứt khoát trong tâm, phải buông bỏ tất cả những sự giấy bận trong tâm. Kể cả cái xác tôi mà có tiêu tôi cũng biết vậy. Tôi chỉ giữ tâm thăng hoa thanh nhẹ, tâm từ bi phát triển, hằng tu dung tất cả, tâm với những vậy. Cuối cùng là cái ánh sáng. Thì ánh sáng mới trở lại về Như Lai tánh. Khi con giáng lâm xuống thế gian này trong cái thai mẹ thì một luồng điện nó có gì đó là ánh sáng nhập vô cái thai đó để hoạt động được. Tới bây giờ nơi thì hướng ngoại màu sắc bên ngoài tạm ở thế gian thôi, đèn đuốc cũng tạm, cái gì cũng tạm, thì theo đó nó sanh một cái tập quán, nó quên cái chân thức của nó. Cho mình tu để trở về cái chân thức tâm linh nữa. Có cái gì suy nghĩ là mình có cơ hội đi về thanh tịnh. Nhờ sự phát triển mình ở đời mình làm phước, thì tâm mình nó phát triển tâm tự nhiên. Tâm tự nhiên càng ngày càng phát triển. Thì mình mới đạt tới thanh tịnh. Cho những người làm mẹ dễ tu mà ý thức được là nó tu thành vật chứ nó không có thành lũy được. Thì nó mang nặng để đau, nó làm một hiền thế, nó bị nó học nhịn nhục với bao nhiêu thì gây gỗ giữa chồng con là nó nhịn nhục dữ lắm, học nhiều lắm, bây giờ gia tăng cái nhịn nhục là tự nhiên tới sáng rồi. Sáng là không Phật cái gì nữa. Trong mấy đàn bà không thành Phật. Những người mà nói đàn bà tất chồng rồi không bao giờ thành Phật, cái đó là nói bậy. Nó có chồng cho nó đâu bán áo mà sao cái giao cảm ăn ái gì cái thể xác thôi, chứ cái ấp nó đâu có bán, chồng nó điều khiển ấm nó được đâu. Phát triển được cái ấp từ đi nó là tự nhiên nó sáng, nó về thanh tịnh. Cho nên nhiều người quên giá trị sẵn có của chính mình, đâm ra hoang mang. Cho nên ngày nay Pháp Lý Vô Vi có cái phương pháp cho mọi người tu để tự thức. Rồi mỗi ngày mỗi nhiễm mỗi thấy rõ tôi đã gặt hái được cái gì. Tôi phải tin tưởng là khả năng của chính tôi phải đi tới đó. Tôi mới phát triển. Chứ bán tính bán nghi để làm gì? Tự hại mình. Người ta đi trước đã thành công, tại sao mình không chịu đi? Chứ mình còn tiếp tục cái ác ý để giết mình. Mình hồi không biết ăn chay thì sát sanh hại vật. Bây giờ mình biết ăn chay rồi. Không là hại vật, nhưng mà mình cứu tâm linh. Thì mình có dũng chí mình mới cứu tâm linh được. Dũng chí thăng hoa khiến nó vô cùng cứu được tâm linh. Thắng tất cả. Thế mọi người trong này đều mang đầy đủ hết 1200 năm tuổi thì theo mỗi cơ tạng viên gan thì hết mỗi cơ tạng 200 năm thì tổng cộng là 1200 năm. Mà mình không có ổn định thì làm sao cứu được những Phật tử. Ăn vô những cái gì quá quá sân sân cũng là cái nghiệp duyên tại mặt đất này. Không có cái tự cảm bá đau. Mình ăn mình không có sữa làm sao nó có còn được tiến qua gì ra. Rất là trên trời mình phải mang cái gì trời. Mà muốn gì trời là phải thanh nhẹ. Mình ôm chuyện nặng thì thanh nhẹ. Mình sẽ có cơ hội về trời. Cho nên ở đời này tôi không ăn thịt tôi không đi làm được. Tôi không ăn thịt no tôi không làm được. Tại sao? Tôi có ý lực không? Tâm thức tôi nhận thức cái việc đó rõ ràng. Tôi phải làm cái gì? Nhất định phải đi tới đây. Cho nên tôi có nhiều ví dụ như một cậu trai muốn thương một cô gái nào. Mà nó hẹn giữa tiết đông đó. Mấy giờ tôi đứng tụ đèn đỡ anh. Phải ý lực thằng đó mạnh không? À, nó có ý lực nó mới đi tới giữa tiết. Nhưng mà cái này tôi nói đi về trời là về nhà của anh. Về sứ Phật là về nhà của anh. Không có ý lực anh có đi được. Cho mình tu thiền để cái ý lực thăng hoa, tiến hoa nó mới được. Có ai giúp mình bằng mình tự giúp. Con chịu thiền mà con tự giúp, con thấy con tự giúp con nhiều lắm á. Không phải chồng, không phải con, không phải tiền, không phải gì hết. Con thăng hoa nhẹ. thì trời Phật lúc nào con năm từ bi lúc nào cũng quan chiếu mọi người. Như trong lúc con thiền thanh tịnh, con nhập 1-2 tiếng rồi, những cái gì mà nó giấy động xung quanh con chỉ chiếu sáng giúp đỡ cho nó, con đâu có những con hại à, thì ông Phật cũng ngồi đó nhưng mà không làm gì thiệt. Cái ánh sáng ông tỏa càng ngày càng tỏa nhiều là ông giúp cũng nhiều. Mình tu thiền nhiều, cái ánh sáng mình càng ngày càng tỏa rộng, mình giúp cũng nhiều. Ngắn lính ta đang cần ánh sáng từ bi,